Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ rất đặc biệt đến đây. Và tôi tin rằng quý vị sẽ thấy những cái lời giải nghĩa trong Kinh Thánh nói về thế giới ngày mai như thế nào. Và tôi tin rằng chúng ta sẽ vui mừng thấy rằng thế giới ngày mai nó còn đẹp hơn thế giới ngày hôm nay chúng ta sống. Quý vị có thỏa nguyện cái thế giới ngày hôm nay không? Chắc chắn là không. Nếu mà chuyện khủng bố đã xảy ra ở bên New York mà xảy ở LA thì quý vị chắc chắn cùng với tôi nói rằng thế giới ngày hôm nay không phải đáng để chúng ta chú ý đến hay là ao ước. Thế giới này ngày mai như thế nào? Tôi có hỏi vài người nói về thiên đàng, tại vì ai cũng đề nghị thiên đàng hay là nước bàn hay là về miền cực lạc, bất cứ nơi nào ra khỏi về thế giới này họ muốn đề cập thiên đàng hoặc là nước bàn như thế nào. Có vài người tôi hỏi như thế này, những người thanh niên mà tôi gặp nó nói như thế này: thiên đàng, đó là một cái bánh trên bầu trời ở một nơi xa xôi nào đó, không có thật. Tôi không hiểu, cơ tôi không thể hiểu được. Cho nên nhiều người trẻ ngày hôm nay không tin vào có thiên đàng. Thưa mà chị em, và những người khác, chẳng hạn là một người đàn bà, nội trợ nói rằng thiên đàng là một trạng thái của tâm trí, đó là bình an nội tâm, đó là một tình trạng bình thản. Cho nên có nhiều người nội trợ, một người đàn bà trung tuần, họ cũng không tin rằng có thiên đàng. Họ nghĩ là đó là một tâm linh, thiên đàng không có phải xa xôi, đó là trong lòng của chúng ta. Có phải nhiều người nghĩ ngày hôm nay như vậy không? Có một người thương gia nói rằng như thế này: thiên đàng là nhà tôi, như ông đã thấy đó. Tại vì ông có một cái nhà 2 tỷ đô la và nói rằng nó đáng giá tới 3 triệu đồng, và cái xe của tôi là Lexus và thiên sứ là các con của tôi. Cho nên thật sự thiên đàng quá thật. Chính một người, những người thương gia nói rằng thiên đàng tôi có là hiện trong bàn tay của tôi. Cho nên có những người đó cũng không tin như vậy. Và tôi có hỏi những người lớn tuổi, nhất là những người cao niên, trước hết tôi xin nói là một người thanh niên mà tôi gặp ở trong trường đại học nói rằng như thế này: thiên đàng không còn hợp thời nữa, ông vẫn còn tin vào những chuyện thần tiên đó sao? Có những người trẻ tuổi, thanh niên hoặc đi làm, họ không tin rằng thiên đàng có. Đó là một cái câu chuyện huyền thoại mà nhiều người lãnh đạo đặt ra để cho con người có cái ao ước hoặc cái ước mơ sẽ đến vào một cái nước nào đó hoặc thế giới bên kia. Và tôi thấy những người lớn tuổi hình như là có cái nghĩ về thiên đàng khác hơn mọi người. Những người lớn tuổi cao niên nói như thế này: chúng tôi hy vọng thiên đàng là một nơi có thật. Càng già bao nhiêu thì chúng tôi càng mong thiên đàng bấy nhiêu. Chỉ hy vọng rằng những điều chúng tôi học hồi còn nhỏ là đúng. Cho nên những người lớn tuổi cũng mong rằng có thiên đàng, nhưng mà trong lòng cũng họ chưa tin tưởng vào đó. Họ mong rằng những gì họ nghĩ đến đó là có thật. Thưa bà chị em, thưa quý vị, như vậy là thiên đàng có thật hay không? Những đài TV hay là những cuộn phim mà chúng ta xem thấy nói về thiên đàng, hoặc là chết rồi chúng ta đi qua thế giới bên kia, có thật hay là không? Sống như thế nào? Cho nên tối hôm nay hoặc chiều hôm nay tôi đề cập đến những câu Kinh Thánh mà tôi tin rằng cho chúng ta thấy rõ ràng ở trong Kinh Thánh. Mà chính những người tin Chúa cũng vậy nữa, họ cũng không tin là thiên đàng có thật. Tôi xin trích vào những cái người lãnh đạo về tôn giáo nói như thế này về thiên đàng ở trong cái tờ báo Sun vào ngày 17 tháng 8 1999. Đức Giáo Hoàng John Paul II nói như thế này, và chúng ta nói: Đức Chúa Trời không phải là một người già có râu trắng, mà là một đấng tối cao. Cái câu kế tiếp mà xin quý vị chú ý: có cả nam nữ tính và không có những cửa ngọc. Tôi sẽ dẫn chứng quý vị thiên đàng có cửa ngọc hay là không. Một số người lãnh đạo cũng không có tin rằng thiên đàng nó giống như đẹp giống như là chúng ta thấy trong Kinh Thánh. Và ông mục sư Miller Graham nói như thế này: chúng ta sẽ nhận biết những người thân yêu của chúng ta trên thiên đàng, và họ cũng sẽ nhận biết chúng ta. Đó là một nơi kiến thức được bày tỏ, nhưng cũng là nơi ấp ủ những kỷ niệm của cuộc đời trên đất. Không có nói rõ về thiên đàng, đó là một cái kỷ niệm chúng ta có thể có, và cái kỷ niệm mà chúng ta có thể ấp ủ ở trên thế giới này. Thưa bà chị em, tôi thích một cái tiến sĩ và một người lãnh đạo Deepak Chopra nói như thế này: thiên đàng có thật như là linh hồn. Thiên đàng có thật như là linh hồn, và linh hồn là một thực tại duy nhất, vì linh hồn vẫn ở trong chúng ta. Chúng ta có thể tạo thiên đàng trên đất bằng cách hướng về nội tâm và hiểu biết chính nội tâm sâu thẳm của mình. Tôi biết tôi đi rất nhiều nơi, và tôi thăm những người khác từ hội thánh cho tới các giáo hội khác nhau cũng như là chùa, họ nghĩ rằng thiên đàng ở trong lòng chúng ta tự tạo nên. Thương mại trên đó không phải là kinh thánh của tôi viết như vậy. Và tối hôm nay, chiều nay chúng ta sẽ dẫn chứng thiên đàng nó như thế nào. Ông Robert Schuller, ông tiến sĩ Robert Schuller nói như thế này: khi bạn sửa soạn một bữa cơm thì bạn dành thức ăn ngon nhất để tránh miệng. Và Đức Chúa Trời hiểu nguyên tắc phổ thông này không cho phép chúng ta hiểu rõ về thiên đàng cho đến khi mãn cuộc đời. Ông nói rằng điều tốt nhất phải là dành cho cuối cùng, vì một khi bạn đã nếm cái tốt nhất, bạn sẽ không thỏa lòng với điều gì kém hơn. Tại sao ông Robert Schuller nói rằng chúng ta chưa hiểu biết rõ ràng cho tới khi mà tới mãn cuộc đời chúng ta mới hiểu rõ? Quý vị không, trong Kinh Thánh đã dành rất nhiều chương nói về thiên đàng, từ sách Ê-sai ở trong Cựu Ước và sách Khải Huyền ở trong Tân Ước. Và không chỉ vậy, rất nhiều sách khác. Quý vị biết không, ở 1/3 của Kinh Thánh nói về tiên tri. Mà ngày hôm nay ít ai đề cập tới tiên tri, đa số giảng nói về tình yêu thương của Chúa hoặc tình yêu thương của loài người và chúng ta sống như một cách nào. Nhưng mà chúng ta không nghĩ đến tương lai như thế nào. Và tại sao Chúa muốn viết thiên đàng trong Kinh Thánh? Tại vì ngày hôm nay con người tuyệt vọng, ngày hôm nay con người bất hạnh, ngày hôm nay đôi khi chúng ta không thấy được an ninh, chúng ta mới nghĩ đến một cái vương quốc nào cao cả hơn. Đó là Chúa muốn cho chúng ta biết tương lai, muốn chúng ta thấy thiên đàng rất đẹp, để chúng ta không có dành thời giờ chúng ta để buông vào những vật chất này hay là danh vọng trên thế gian này. Chúng ta dành thời giờ chúng ta đưa vào thì thiên đàng, thưa bà Thiên. Nếu chúng ta không dành thời giờ và suy nghĩ đến đó thì chúng ta quên mất một cái vẻ đẹp duy nhất mà Ngài đã chép trong Kinh Thánh. Cho nên chúng ta định nghĩa và chúng ta tìm hiểu thiên đàng là gì. Thiên đàng là gì? Thiên đàng là gì và ở đâu? Có phải là thiên đàng hiện bây giờ đang trên trời hay không? Hay là một nơi nào đó trên trần gian này? Hay là thiên đàng chưa thực hành? Chúng bà chị em nhiều người hỏi rằng What is heaven really like? Thiên đàng là gì? Có phải là chúng ta bay bớ bổng ở trên thiên đàng hay không? Chúng ta lên đờn vĩ cầm ở trên thiên đàng hay không? Chúng ta không có ăn uống hay không? Chúng ta giống như là mọi người, chúng ta có cánh bay giống như thiên sứ không? Thưa bà chị em, nhiều cuốn phim và cuốn sách viết về đó, nhưng mà tôi đã khám phá ra rằng nhiều cuốn sách cuốn phim không lấy ra từ Kinh Thánh. Đó là ước mơ của con người, và bắt đầu họ viết sách và làm những cuốn phim đó. Thưa bà chị em, cái điều nguy hiểm nhất là Satan hoặc là ma quỷ cho chúng ta thấy thiên đàng là một nơi không có đẹp, một nơi buồn chán, một nơi mà chúng ta sống đời đời và chúng ta không có gì khác biệt với mọi người hết. Sáng ngủ thức dậy rồi hái trái cây mà ăn rồi ngồi ở đó, thương mại cho em một đời sống rất buồn. Nhưng mà thương mại thì không phải như vậy. Một đời sống ở trên thiên đàng rất đẹp. Và nếu quý vị chiều hôm nay mà thấy rõ ràng trong Kinh Thánh, thì hôm nay tôi tin tưởng rằng và bảo đảm rằng quý vị chờ đến cái ngày đó mà Chúa sẽ đưa thiên đàng, hoặc là cách chúng ta lên thiên đàng chúng ta sẽ gặp. Cho nên hôm nay, chiều hôm nay tôi xin quý vị có một chìa khóa duy nhất để chúng ta tìm hiểu thiên đàng là gì. Tại ở Washington DC, US Treasury Building, nó có 1,800 cái cửa, mỗi người có 1,800 cái chìa khóa khác nhau để vào cửa. Nhưng mà có một người duy nhất có chỉ có một chìa khóa mà có thể mở vào 1,800 cái cửa đó. Và chìa khóa để chúng ta hiểu được thiên đàng là chỉ có trong Kinh Thánh. Quý vị có thể đọc 1,000 cuốn Kinh Thánh, một cái sách khác, hoặc là có 100 cuốn cuốn phim khác nói chuyện thiên đàng. Thưa mời chị em, mỗi người có điều khác nhau, nhưng mà chỉ có Kinh Thánh cho chúng ta biết chính xác. Vì thiên đàng thiết lập bởi ai? Bởi Chúa. Cho nên nếu chúng ta muốn biết thiên đàng như thế nào, chúng ta hỏi Chúa, thì Chúa chúng ta biết rất chính xác. Ông sứ đồ dân đã bị bắt ra ngoài hòn đảo Patmo tại nước Thổ Nhĩ Kỳ, và ông đã nhìn thấy Chúa để cho ông nhìn thấy ở trên trời và nhìn thấy rõ thiên đàng như thế nào. Ở trong sách Khải Huyền là sách duy nhất cho chúng ta biết rõ ràng cái chu vi của thiên đàng. Cho nên ông John nói như thế này, sứ đồ dân nói rằng Khải Huyền đoạn 21 câu số 1 rằng: đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất. Đây là đề cập đến vấn đề thời kỳ cuối cùng, đây đề cập đến vấn đề tận thế, đây đề cập đến vấn đề mặt thế. Cho nên trời đất chúng ta đang sống không còn nữa, mà trời đất mới sẽ đến với chúng ta. Và trời đất mới là gì? Đó là chính thiên đàng mà chúng ta sẽ tìm hiểu chiều nay. Tại sao Chúa muốn đề cập đến thiên đàng? Tại sao chúng ta muốn suy gẫm đến? Vì Ngài muốn làm gì? Hồi phục lại. Ngài muốn phục hồi lại vườn Ê-đen mà con người đã đánh mất. vừa nghe đến mà tổ phụ của chúng ta đánh mất, vừa nghe đến đẹp đẽ mà chúng ta để cho ma quỷ cám dỗ, khi lúc đó rất đẹp đẽ. Ngài muốn phục hồi điện nước đẹp đẽ, có cây ăn trái, những con thú vật nó chạy ở bên đồng ruộng vui vẻ, không có gì mà lo lắng. Và chính Adam và Eva không có phải làm việc cực nhọc như ngày hôm nay vì tội lỗi của con người mà chúng ta phải đổ mồ hôi trán để tìm cơm mà ăn thương bà chị em. Ngài không có phải muốn chúng ta làm như vậy. Tổ phụ chúng ta sống một trong đời sống rất đẹp đẽ, nhưng mà rất tiếc tổ phụ chúng ta và chúng ta đã đánh mất. Qua khi một người đàn bà mà Chúa đã tạo nên ăn trái cấm và đưa cho chồng của mình ăn trái cấm, sau đó bắt đầu con người lâm vào một cái thế giới phạm tội và một đời sống của họ rất buồn thảm vô cùng, vì đó là hậu quả của tội lỗi. Ngày hôm nay chúng ta thấy sự chết chóc xảy ra, nhiều người hôm nay giết những người lẫn nhau, hay là tranh quyền lẫn nhau, hay là tham vọng những địa vị khác, thương bại cho em, đó là xảy ra những hậu quả ngày hôm nay chúng ta thấy. Tại sao đời sống chúng ta bất hạnh? Tại sao chúng ta phải làm cực quá? Tại sao chúng ta mệt nhọc quá? Có phải là hậu quả của tội lỗi hay không? Thưa bà chị em, Ngài muốn phục hồi lại. Tôi không muốn sống ở bên trần gian này nếu mà mỗi ngày phải lo lắng. Nếu mà quý vị nếu mà lo lắng như vậy thì quý vị đâu có muốn sống được đâu. Nhưng mà Chúa cho chúng ta một thế giới mới, chúng ta không muốn lo lắng nữa, không còn lo lắng tới ngày mai như thế nào. Tội lỗi của con người, thiên sứ đã đuổi ông Adam và bà Eva và các con của người ra khỏi vườn Eden. Và ngày hôm nay chúng ta đuổi ra khỏi một cái vườn mà đẹp nhất ở trên đời. Và Ngài hôm nay không còn cái vườn đó nữa. Ngài muốn phục hồi. Nhưng mà trong thế giới chúng ta, tội lỗi càng ngày gia tăng. Ngài muốn chờ đợi cho con cái của người Ngài ăn năn để Ngài sẽ trở lại. Nhưng mà cho anh, con người ngày hôm nay thờ những vật thọ tạo hơn là đáng tạo quá. Càng ngày con người đi vào những cái đời sống tội lỗi, ham mê vào cái sự vật chất và thờ những thần tượng mà chúng ta đã thấy những đêm trước mà chúng ta đã chia sẻ. Vì Ngài đã thấy rằng khi chúng ta đi lạc lối thì Ngài, mỗi ngày chúng ta sẽ xa cách Đức Chúa Trời. Xưa kia có ông Abraham, Ngài đã hứa những điều cho ông Abraham. Và ông Abraham thấy rằng cuộc đời này không có gì mà đáng chú ý đó. Ở trong sách Hebrew, chúng ta thấy đoạn 11 câu số 10 nói rằng: vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Ngày hôm nay những người tin Chúa, tin vào ông Abraham, nếu mà tổ phụ chúng ta là Abraham nói rằng người đã chờ đợi một cái thành vững chắc và đã được sáng lập ở trước khi có chúng ta, thì không biết ông bà chị em quý vị như thế nào. Tôi muốn chờ đợi, tôi muốn giống như Abraham, muốn chờ đợi một cái tin đó, chờ đợi một cái thành mà chúng ta ao ước. Quý vị không, các những nhân vật ở trong Kinh Thánh và các những ngài lãnh đạo ở trong thế giới ngày chúng ta ngày hôm nay tin tưởng vào sách Hebrew đoạn 11 câu số 16 và không muốn chờ đợi như thế này, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Thường chúng ta nghe câu Kinh Thánh này, nếu quý vị chưa nghe câu Kinh Thánh này, quý vị cũng hiểu biết là chúng ta chờ đợi một cái thế giới nào đó, chúng ta chờ đợi trở về một quê hương mà Ngài thiết lập cho chúng ta. Tôi không biết bao nhiêu gia đình tôi đi thăm viếng hoặc là gần gũi với họ, họ nói không ngờ, tưởng là bước qua Mỹ là thiên đàng, nhưng họ khám phá rằng qua Mỹ không phải là thiên đàng. Và tôi không biết bên Mỹ này chúng ta sẽ bước đi đâu để tìm một cái bí quốc nào mà hạnh phúc hơn hay là bình an hơn. Nếu quý vị mới nghe cái sự mà khủng bố xảy qua bên nước thì thôi, chúng ta không biết tìm đâu nữa. Mà thương bà cho em, chúng ta am tường và tin ở trong Kinh Thánh, chúng ta biết rằng Chúa nói rằng một quê hương đang chờ đợi chúng ta. Mỗi ngày tôi sống, tôi ao ước một quê hương nó sẽ đến. Nếu ông Abraham có thể chờ đợi 4.000 năm chờ đợi quê hương đó, thì chính tôi ngày hôm nay sống trong thời kỳ cuối cùng có thể chờ đợi một quê hương đó. Thưa bà cha, một quê hương đó sẽ đến. Quê hương nó thiên như thế nào mà tại sao nhiều người không có thể tin đến? Ông Marco Polo là một người nước Ý đã sống ở bên nước Trung Hoa hơn 23 năm. Ông trở về và bắt đầu giải thích cho những người ở nước Ý và những người bên Âu Châu giải thích bên nước Trung Hoa như thế nào. Ông nói ông qua bên nước Trung Hoa rất lạ lùng, có một hòn đá mà trái ngoài không ngừng. Những người bên nước Ý không tin điều đó, làm sao mà có hòn đá mà trái ngoài không ngừng, rồi nó có một con rắn dài 10 thước có thể nuốt con người. Còn ta không tin điều đó. Rồi tại sao mà có cái hộp đậu mà lớn bằng cái đầu của con người? Không ai tin điều đó hết. Quý vị không? Sau này người ta mới biết giải thích rằng con rắn này dài có thể nuốt. Con người nói là con cá sấu, tại vì bên đó họ chưa bao giờ thấy con cá sấu. Hay là họ thấy rằng một hộp đậu mà lớn đầu bằng của con người, họ chưa bao giờ thấy cái trái dừa hết. Họ thấy một cái hòn đá mà trái hoài không tắt, họ chưa bao giờ thấy một hộp củi. Cho nên thưa bà chị em, đôi khi ngày hôm nay chúng ta không thấy, chúng ta không tin. Nhưng mà nếu Chúa đã khải thị thì thưa bà chị em, chúng ta hành tin. Tại vì Kinh Thánh này đã chép chính xác 3.500 năm. Thì nếu mà Kinh Thánh mà nói về thiên đàng thì tôi sẽ tin hoàn toàn. Còn với quý vị nghĩ sao? Nhưng mà chiều hôm nay quý vị sẽ thấy những câu Kinh Thánh, quý vị sẽ tin những nó. Nhưng mà trước khi ông Marco Polo chết, người ta mới đến thăm ông, nói rằng ông đã kể những câu chuyện huyền thoại chúng tôi không tin, ông hãy rút lại đi. Mà trước khi ông nhắm mắt, ông nói câu này: tất cả đều là đúng hết, thật ra còn một nửa mà tôi chưa kể cho quý vị nghe. Thưa bà chị em, thiên đàng thật sự đúng hết mà sứ đồ Giăng muốn kể cho chúng ta nghe, nhưng mà mới kể một tí thôi, nhiều điều chúng ta chưa hiểu biết được. Tại vì con người không có thể mà dùng ngôn ngữ mà diễn tả những cái sự vẻ đẹp mà chưa bao giờ ai từng thấy, giống như là Marco Polo. Ở trong 1 Corinto đoạn 2 câu 9 nói như thế này: ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng ngươi chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Thưa bà chị em, Chúa đã sắm sẵn một cái thế giới mới cho chúng ta mà mắt chúng ta chưa thấy, tai chúng ta chưa nghe, nhưng mà thế giới đó sẽ đẹp vô cùng. Khải quyền cho chúng ta thấy một thế giới, một thiên đàng rất đẹp đẽ. Khải quyền đoạn 21 câu 2 nói rằng: tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như là một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Không biết quý vị, đa số quý vị ngồi trong đây là đã lập gia đình. Khi chúng ta chờ đợi tới cái ngày mà làm lễ thành hôn, tôi không biết quý vị chờ đợi một nao nức như thế nào. Tôi rất chờ đợi, tôi nghĩ đến một ngày đó đẹp nhất trên đời của tôi. Mà bây giờ chúng ta nghĩ lại, cái ngày đó đẹp nhất mà không có bao giờ có ngày đó trở lại, thân thân bạn chứ em. Và đó là cái thành thánh mà Ngài sẽ trở lại cho chúng ta quy nhất, mà cái ngày đó thương mại cho chúng ta sẽ không bao giờ quên. Chúng ta luôn luôn sẽ nghĩ đến thương mại cho em. Ở trong Khải Quyền đoạn 21 câu số 14 nói rằng: còn tường của cái thành của mình là 12 nền. Bây giờ tôi đi đến cái phần mà chúng ta cần phải diễn tả cái thành phố của mình, thiên đàng mà Ngài sẽ thiết lập nó giống như thế nào. Quý vị thấy nó vĩ đại vô cùng. Và trên nó có 12 danh là 12 sứ đồ của chiên con. Cái thành này có 12 nền và có danh 12 sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu. Khải quyền đoạn 21 câu 16 nói rằng: thành làm kiểu vuông, bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Bề dài, bề ngang, bề cao, quý vị, bằng nhau hết. Bằng nhau hết, hình vuông. Và chúng ta biết được cái Khải quyền mà đoạn 21 câu 16 cho chúng ta thấy rằng cái diện tích hay là cái chu vi của cái thành thánh như thế nào. Thiên sứ cho thành bằng cây sậy, đo thành bằng cây sậy, thành được 1.200.000 hectare, bề dài, bề ngang, bề cao cũng bằng nhau. Đó là bao nhiêu? Quý vị tưởng tượng nước Mỹ. Ở trong nước Mỹ chúng quý vị cũng thấy những tiểu bang đó, cái tiểu bang Colorado. Đó là cái chu vi của tượng Mandalo, đó là cái chu vi của đền thánh thiên đàng của Chúa. Quý vị có ai bây giờ qua Colorado chưa? Tôi lái xe từ sáng tới chiều mà chưa hết nữa. Quý vị nghĩ cái tượng Mandalo, cái tượng Mandalo rất dài. Và quý vị nghĩ cái đền thánh này hay là đi thiên đàng này nó lớn bao nhiêu? Quý vị đi cả ngày cũng không hết. Quý vị có thể mà có cánh như thiên sứ bay hoài cũng không hết. Thưa bạn chị em, đây là cái thành rất lớn mà cao, rất cao. Thưa bạn chị em, quý vị không, cái thành thánh, cái chu vi này có thể chứa đến khoảng chừng 2 tỷ người. Nếu 2 tỷ người là chắc chắn đủ cho nhân loại nếu quyết định chấp nhận Chúa thì tôi vào đền thánh đó. Thưa bạn chị em, có nhiều người so sánh đền thánh và cái sự cứu rỗi của Chúa. Chúa có bao giờ chọn bao nhiêu người Chúa được cứu hay không? Tôi xin nói một cái tóm tắt về cái chiếc tàu Noe. Chiếc tàu Noe rất lớn, lớn giống như là cái chu vi của chiếc tàu Noe giống như chiếc football field vậy đó, quý vị không? Football field, cái trận đánh football đó. Mà 3 tầng lận. Quý vị ở trong lúc đó nếu mà mọi người tin Chúa mà vào tàu đó thì cũng đủ. Cho nên Chúa đã dự định cứu tất cả mọi người. Và Chúa không muốn một người nào mất cả. Cho nên thành thánh này sẽ lớn, vĩ đại vô cùng, muốn cứu tất cả mọi người, không muốn một người nào mất. Thưa ông bà chị em, thưa quý vị, cho nên thành thánh này rất lớn và vĩ đại ở trong khải quyền cho chúng ta. Thấy tiếp theo là 12 cửa làm thì làm bằng 12 hộp châu, mỗi cửa bằng một hộp châu nguyên khối làm thành. Một hộp châu lớn bao nhiêu? Quý vị quý bà chắc biết một hộp châu như thế nào không? Nhưng mà bây giờ cái cửa thành này, một cái cửa là một cái hộp châu. Quý vị nghĩ có tưởng tượng không? Tôi muốn coi cái cửa bao lớn, cái hộp châu bao lớn. Và tiếp theo chúng ta thấy rằng đường ở trong thành bằng vàng rồng. Bằng vàng rồng ngày hôm nay, những người mà chạy nạn tìm cách mà lấy vàng mà theo không? Quý vị lên thiên đàng, cái đường bằng vàng rồng, quý vị có thể cạy cái đường ra lấy vàng. Nhưng mà vàng biết bao nhiêu, quý vị không cần mà cạy lên nữa. Đường bằng vàng rồng giống như là thủy tinh trong suốt, thưa bà chị em. Quý vị chưa bao giờ thấy vàng, nhiều giống như là một cái đền thánh mà Chúa đã thiết lập, thưa bà chị em. Đền thánh rất đẹp nhẽ, rất huy hoàng. Hơn là một cái đền thờ nào, hơn là một cái chùa nào quý vị có thể thấy. Hơn là một cái đền thánh nào mà nước Ai Cập có thể xây dựng lên, có thể bự hơn, cao hơn là cái kim tự tháp nữa, bà chị em. Đền thờ này, đền thánh này, thiên đàng này rất lớn, mà quý vị sẽ thấy. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn biết là cuộc sống ở trên đó như thế nào. Mà cuộc sống đó có phải chán nản giống nhiều người nói không? Ở trong sách Ê-sai thì chúng ta thấy Ê-sai đoạn 35 câu số 1. Ê-sai đoạn 35 câu số 1. Đồng vắng và đất khô cạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Tôi được sanh, tôi được nuôi dưỡng tại tiểu bang Arizona. Quý vị không biết, quý vị qua Arizona rồi, đó là một cái sa mạc vĩ đại. Ngó mút mắt mà cũng vẫn còn thấy sa mạc. Mà tôi bước qua Cali rồi, mọi sự xanh tươi đẹp đẽ. Thưa mãi chứ, quý vị mà ở sa mạc rồi, quý vị không muốn ở sa mạc nữa. Và Chúa nói rằng sẽ không có sa mạc hoang vu nữa. Chúng ta sẽ thấy cây cỏ xanh tươi, bông hoa xanh đua nở, và cây giang trái đẹp màu, chúng bài chân đầy đủ hết. Và Trung Thánh nói rằng thiên đàng đầy đủ hết, chúng ta không có thiếu thốn gì. Quý bà không có phải lo ngày mai sẽ ăn gì. Chúa nói Chúa sẽ có cây hoa quả đầy đủ hết, rau cỏ đầy đủ hết. Chúng ta không có sợ gì hết. Chúng ta không sợ ban ngày ban đêm gì. Đầy đủ hết chúng bài cho em. Và sự vui mừng ở trong đó. Quan trọng là khi chúng ta bước vào thiên đàng, và chúng ta sẽ bước vào thiên đàng, quý vị tin được không? Chúng ta sẽ bước vào thiên đàng, cuộc sống chúng ta như thế nào, thân thể chúng ta như thế nào, quý vị không? Khi Chúa tạo tôi, sanh tôi ra khoảng gì 37 năm trước, tôi hỏi Chúa ơi, con muốn có cái lỗ mũi cao như thế này, cái miệng nó dài như thế này, rồi con cao lớn như thế này. Quý vị có nhiều cái ao ước của chúng ta không? Rồi quý vị không, tôi có một điều mà chắc tôi không dám chia sẻ, nhưng mà có một cái tiểu tật mà tôi nói tại sao tôi sanh ra một con tiểu tật như vậy. Vậy tôi nói Chúa ơi, khi mà con vào thiên đàng á, thì con có được trọn vẹn hay không, con được biến hóa hay không? Ồ, Chúa nói trong Kinh Thánh, ở trong Philip thì chúng ta thấy rằng đoạn 3:20 nói rằng nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa là Đức Giêsu Christ. Thân thể chúng ta như thế nào? Câu kế tiếp chúng ta thấy rằng là Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài. Ô, y theo quyền phép Ngài có thể phục muôn vật. Ô, chúng ta chưa thể biến hóa đời sống chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy là mình thấp thì Chúa sẽ biến hóa cho mình sẽ cao. Nếu quý vị thấy là mình hơi to con, Chúa sẽ biến hóa mình ốm lên để cho đẹp trai hơn nữa. Quý vị thấy khuôn mặt của mình không đẹp, Chúa sẽ biến hóa cho bà chị em. Ô, ai mà không muốn làm gì điều đó? Cho nên đừng có đi sửa mũi nữa, tại vì ngày hôm ngày tới chúng ta sẽ có một thân thể đẹp đẽ. Thưa bà chị em, Chúa nói rằng, chứ không phải tôi nói, Chúng Thánh nói rằng chúng ta sẽ đẹp đẽ. Quý vị muốn điều đó không? Ồ, tôi muốn có những bắp thịt to con giống như những người lực sĩ mà Chúa sẽ cho, tại vì Chúa hứa rằng ta sẽ biến cho ngươi giống như thân thể vinh hiển của Ngài. Và Chúa sống lại, thưa bà chị em, Chúa tròn vẹn thân thể của Ngài khi Chúa sống lại. Một cái điều mà tôi ao ước nhất và tôi theo Chúa vì tôi biết rằng Chúa đã chết và Chúa sống lại, thì ngày mai tôi sẽ sống lại. Nếu những người thân thương chúng tôi đã chết thì sẽ sống lại. Và quý vị có thể ngày hôm nay có những người có thể trong gia đình đã qua đời, cái điều ao ước nhất của con cái của Chúa là mong ước cái ngày Chúa đến. Khi chúng ta bước vào trên đàn, chúng ta sẽ tìm người thân của mình, tìm chồng của mình, tìm vợ của mình. Ồ, quý vị, cái ngày đó đẹp đẽ vô cùng. khi tôi còn nhỏ mới có 2 tuổi là ông ngoại tôi đã qua đời. Tôi chưa không nhớ mặt mũi ông ngoại tôi như thế nào, nhưng mà cái ngày Chúa sẽ trở lại, tôi bước vào thiên đàng, tôi sẽ đi tìm ông ngoại của tôi. Vâng, ông bà chị em, đó là cái điều vui mừng nhất mà khi Chúa trở lại. Ở trong sách Ê-sai chúng ta biết là những người mù như thế nào, bây giờ những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Chúng bà chị em, nhất là những người lớn tuổi, có người nói lớn tuổi mắt bây giờ tôi cận thị rồi, bây giờ không thấy nữa. Chúng bà chị em bước vào thiên đàng chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy. Nếu mà chúng ta không nghe rõ, nhất là không biết có ông tính rằng tôi thăm ông, mắt tôi lỗ tai tôi gì không nghe rõ nữa. Ông nói rằng, tôi nói chúng ông rằng khi chúng ta bước vào thiên đàng, tai con sẽ còn nghe rõ hơn bây giờ nữa, có thể nghe rõ hơn tôi nữa. Chúa đã nói rõ trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy. Và sách Ê-sai đoạn 35 câu 6 nói rằng bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ cầm sẽ hát. Thánh thật chưa? Chúng ta, Chúa sẽ biến hóa toàn thể chúng ta, toàn hảo, trọn vẹn, bước vào thiên đàng không còn sợ hãi gì nữa, ai cũng vui vẻ ở trên trời mới và đất mới, không có còn đau khổ nữa, không còn lo âu nữa, không cần lo sợ bên Trung Đông sẽ thả bom ở bên nước Mỹ này như thế nào, chúng ta không còn lo sợ nữa, vì thiên đàng là nơi đẹp đẽ nhất mà chúng ta không cần lo sợ nữa. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết trong Khải Huyền và đoạn 21 câu số 4 như thế nào. Đây là một câu mà tôi thích nhất ở trong Kinh Thánh. Khải Huyền đoạn 21 câu số 4 thì chúng ta thấy rằng Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là chịu đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi, vì thế gian này đã qua rồi, vì thắng thế đã đến rồi. Chúng ta xem, chúng ta không còn đau khóc nữa, chúng ta không còn sợ sợ nữa, chúng ta không còn chết chóc nữa. Quý vị ao ước điều đó không? Một ngày nào chúng ta còn sống trong cõi trời này, rồi một ngày đó chúng ta còn bị cám dỗ, chúng ta còn phạm tội, chúng ta còn nhiều thấy những điều bất hạnh xảy ra trên trần gian này. Nhưng mà Ngài Chúa trở lại, và khi thiên đàng từ trên trời mà xuống tới đất này, đó là lúc mọi sự sẽ biến chuyển. Vì Kinh Thánh thì chúng ta biết trong sách Khải Huyền đoạn 22 câu số 1 nói rằng Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong sự lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con, dòng nước sẽ chảy. Mà chúng ta sẽ thấy đoạn 2 câu số 2 nói rằng ở giữa phố thành và ở trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa. Quý vị nghe, trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành các dân. Tôi trồng cây ăn trái một năm có một mùa, mà có những mùa mà nó đến có chuyện xảy ra không có trái nào hết. Tôi mới ao ước rằng trong thiên đàng 12 mùa, lúc nào cũng có trái cây hết, có thể mà ra mà tôi hái mà tôi ăn, con bà chứ, vui quá. Quý vị ơi, chúng ta không có sợ, vì sẽ có 12 mùa Chúa cho chúng ta đầy đủ hết trên thiên đàng, và một cây sự sống để nuôi cho tất cả mọi người mà bước vào thiên đàng. Trong sách Ê-sai chúng ta thấy rằng đoạn 40 câu 41 31 nói rằng nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sự mới, đất được sức mới, các cánh bay như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Quý vị tối hôm nay quý vị mệt nhọc không? Mệt chưa? Quý vị dành thời giờ đến đây, quý vị cũng mệt chưa? Ngày mai cũng đi làm rồi, nghỉ đến cả tuần rồi cũng mệt chứ. Nhưng mà Chúa nói rằng khi chúng ta bước vào thiên đàng, chúng ta sẽ không còn mệt nữa, chúng ta sẽ bay, không cần còn biết mệt mỏi. Chúa chỉ cho chúng ta một sức mới cho bà em. Trong sách Ê-sai đoạn 60 câu 18 nói rằng trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe nói gì về sự hung dữ nữa, trong bờ cõi ngươi cũng không có sự hoang vu và phá hủy nữa. Chúng ta không còn sợ sệt những các nước khác mà xâm chiếm nữa, vì Chúa nói rằng sẽ không còn sự hung dữ nữa, con người sẽ sống lành mạnh chung với nhau, chúng ta yêu thương nhau, và chó sói cũng phải sống cùng với những thú vật khác mà không sợ, sư tử rống cũng phải ở cùng với những con mèo con chó. Chứ mà cho quý vị có thể mà dưới con sư tử không? Quý vị có bao giờ dưới con sư tử chưa? Ồ, cái ngày đó tôi sẽ dưới con sư tử, coi nó lông nó mềm như thế nào. Chứ mà chúng ta không đau sợ nữa. Cuộc sống quá đẹp, cuộc sống đó là chúng ta ao ước đến. Vì kế tiếp trong Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng Ê-sai 65 câu 21 dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. Quý vị có biết không, chúng ta vào thiên đàng chúng ta phải đi làm nữa không? Quý vị có biết được đâu? Cho nên tôi cảm tạ ơn Chúa, vì nếu mà tôi lên trời mà tôi không có làm gì hết chắc là buồn lắm. Nhưng mà Chúa nói chúng ta lên, chúng ta có hai căn nhà. Quý vị có biết chúng ta hai căn nhà không? Một căn nhà trong thành, một căn nhà ở ngoại quê. Tôi có hai căn nhà. quý vị có thể tới đó lại thăm tôi. Tôi biết cho tôi biết địa chỉ tôi tới thăm quý vị. Có hai căn nhà. Vì căn nhà đó đẹp lắm, quý vị muốn xây cái diện tích bao lớn cũng được hết. Ngày hôm nay nhà tôi hơi nhỏ, nhưng mà tới những đàn tôi sẽ dành một cái diện tích rất lớn để xây căn nhà. Chúng nói rằng chúng ta xây căn nhà và ở và trồng vườn nho vạn trái. Quý quá. Câu kế tiếp chúng ta thấy rằng họ chẳng xây nhà mà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho mà cho người khác ăn. Thánh thần Chúa, nhất là quý vị đã trải qua những hoàn cảnh khó khăn, khi chúng ta xây nhà rồi có người đuổi chúng ta ra, phải không? Chúng ta đang miền quê, chúng ta bỏ biết bao nhiêu tiền xây căn nhà, trồng vườn, rồi chuyện chiến tranh xảy ra, lính chiến đuổi mình ra. Thưa quý vị, chúng ta làm thế nào? Nhà mà chúng ta xây là thuộc của mình, không ai mà tới giành giữ hay chiếm lấy, thì Chúa hứa rằng đó là nhà của chúng ta. Cái điều kế tiếp tôi xin chia sẻ, đúng, chúng ta có căn nhà đẹp đẽ chúng ta ở, thành thánh và thức ăn đầy đủ, nhưng mà cái điều quan trọng hơn, tôi có gặp bạn bè của tôi nữa không? Tôi có trò chuyện với người thân thương của tôi mà giống lúc mà tôi trò chuyện trên đời này không? Có tình bằng hữu nữa hay không? Chúa nói rằng, Chúa phán cùng với môn đồ rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 11 nói rằng, ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương tây tới sẽ đến. Rồi tiếp như thế nào? Ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Tôi chưa thấy mặt mũi con Abraham như thế nào, tôi sẽ tìm tới nhà của ông, tôi sẽ ngồi và nghe ông kể chuyện hết, chuyện gì xảy ra. Ô, ông Mô-xe, tôi cũng muốn đến gặp ông Mô-xe. Mô-xe lên núi thánh như thế nào, thiên hai bảy mười điều răn như thế nào, và xuống núi mà thấy dân sự của Chúa thờ bồ bàn như thế nào. Ô, tôi muốn ông làm. Ô, tôi muốn gặp Mô-xe, tôi muốn gặp Mô-xe. Mô-xe cầm cái gậy khẽ một cái là nước nó chảy ra hai. Ô, tôi muốn ông kể lên cái chuyện mà ông đã thấy ra khi mà riêng. Rồi tôi muốn đến gặp ai đâu, muốn gặp ông Daniel khi ông đã bắt qua bên Babylon. Ông cầu nguyện 3 ngày một lần hướng về thành Jerusalem, phải không? Có 3 ngày một lần không? Xin lỗi, 3 lần một ngày, phải không? Rồi hướng về thành Jerusalem. Ông không có sợ vua Ben-Sát-xa hay là vua Darius liền ông xuống sư tử, khu sư tử. Tôi muốn cảm xúc của ông như thế nào, đức tin của ông có từ đâu. Đó là những người mà tôi muốn biết, và tôi muốn biết ông Phao-lô, ông Phao-lô Ba-na-ba mà đi ra truyền giáo như thế nào. Tại sao không có sợ La Mã Bắc, vua quân đến La Mã Bắc? Tại sao không có sợ khi mà chiếc tàu mà đi ra mà nhận chìm xuống bà trên? Phao-lô, tôi muốn thấy và muốn biết ông truyền giáo như thế nào. Quý vị, tôi cái người mà duy nhất tôi muốn thấy là quý vị có ai không? Đức Chúa Giê-xu. Tôi muốn ao ước đến gặp Đức Chúa Giê-xu. Tôi nói Giê-xu, Đức Giê-xu mở bàn tay của Ngài ra. Tôi muốn có cái dấu đinh của Chúa Giê-xu có trên bàn tay của Ngài hay không? Đó là cái người ao ước nhất tôi muốn gặp, vì Ngài đã chết cho tôi và chết cho quý vị ngày hôm nay. Tôi muốn ao ước thấy Đức Chúa Giê-xu. Tại sao Ngài bỏ tất cả trên thiên đàng mà xuống đây nhập thế mà chết cho chúng ta? Cái Ngài đó sẽ đến. Nếu tôi thấy Đức Giê-xu, chắc tôi quỳ gối xuống và khóc trước mặt Ngài. Mà nếu tôi quỳ gối xuống rồi, tôi còn khóc hơn nữa đây, quý vị biết tại sao? Vì tôi thấy hai bàn chân của Ngài cũng bị nhấu đinh. Không phải chứ. Cái ngày đó chúng ta sẽ khóc, không phải là khóc đau đớn, nhưng chúng ta khóc vì chúng ta vui mừng, vì chúng ta gặp Chúa Giê-xu, vì chúng ta gặp bạn bè của chúng ta, vì chúng ta gặp gia đình của chúng ta trở lại. Thưa mọi người, Thái Huyền đoạn 21 câu 3 nói rằng, này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng ta và chúng ta sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, chính Đức Chúa Trời ở chúng ta. Chúng ta không còn sợ nữa. Quý vị đâu, khi mà môn đồ Phi-a-rơ mà gặp Đức Chúa Giê-xu thì Phi-a-rơ không còn sợ nữa, mà khi môn Phi-a-rơ mà không nhìn Chúa thì Phi-a-rơ bắt đầu sợ, nhất là đi trên mặt nước. Thì đó là Chúa ơi, cứu con với. Khi chúng ta có Chúa thì Chúa sẽ che chở chúng ta, chúng ta không còn sợ hãi nữa. Và câu kinh thánh kế tiếp cho chúng ta thấy rằng chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, danh Chúa sẽ ở trên trán chúng ta. Chúng ta sẽ gặp mặt Chúa. Mà trước khi danh Chúa ở trên trán mình là ngày hôm nay chúng ta cần phải giấu Đức Chúa Trời trên trán mình. Thì trước khi chúng ta bước vào thiên đàng, giấu của Đức Chúa Trời, ánh của Đức Chúa Trời phải ở trên chúng ta thì chúng ta mới bước vào thiên đàng. Thưa bà chị, Chúa kêu gọi chúng ta ngày hôm nay, mỗi một người chúng ta, Chúa khao khát tất cả mọi người đến, vì thiên đàng này đủ cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người, có quý vị và có tôi, trong sách sự sống của tên quý vị và tên của tôi. Nhưng mà khi cửa ăn điển chấm dứt, khi cửa đến đàn đóng lại thì chúng ta không vô được. Đúng như cái tàu Noe, khi mà cửa Noe, cái tàu Noe đóng lại thì không ai có thể mở được. Chúng bà chị em, ngày hôm nay cửa thiên đàng mở rộng, sách của Ngài đã mở ra để viết tên của chúng ta vào đời sống mà cuộc sống ở trên thiên đàng, thì chúng ta ngày hôm nay quyết định. Khi cửa ăn điển đóng lại, lúc đó chúng ta quyết định thì đã muộn. Chúa ngày hôm nay giơ cánh tay của Chúa ra mời chúng ta bước vào, mời chúng ta chấp nhận. Chúng ta sẽ bước vào một ngày gần đây khi Chúa trở lại, nhưng mà điều quan trọng hơn hết là ngày hôm nay chúng ta quyết định chúng ta bước vào. Chúng ta quyết định nhận chết Chúa, chúng ta quyết định nhận án của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, vì tới ngày mai chúng ta mới bước vào. Trước khi chúng ta bước vào cái cổng nào, quý vị tôi quyết định dùng chìa khóa để mở cửa bước vào. Ngày hôm nay chìa khóa duy nhất để bước vào thiên đàng là Đức Chúa Trời, là chính Đức Chúa Jesus chết chúng ta. Vì Ngài đến, Ngài sẽ dẹp tan các sự đau khổ, Ngài sẽ tiêu hủy cái sự đau đớn, Ngài sẽ lau mồ nước mắt của chúng ta, Ngài sẽ chấm dứt sự chết chóc. Quý vị muốn tạ ơn Chúa không? Quý vị muốn tạ ơn Chúa ngày hôm nay không? Cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta muốn nghe tiếng hát cảm tạ ơn Chúa. Có một câu chuyện kể lại rằng một người trai trẻ tên là Giốc là một người thanh niên Do Thái. Ở trong cái thời mà đế quốc của Đức Quốc xã bắt những người Do Thái, quý vị họ giết 6 triệu người Do Thái. Trong đó có anh chàng tên là Giốc. Anh Giốc, anh trai, và người ta đưa đẩy vào hầm, đưa đẩy vào một cái nơi khác. Anh chỉ cầm duy nhất là cái đờn vĩ cầm trong tay. Một cái đàn vĩ cầm trong tay mà người ta đè ép ông cái nỗi mà gần gãy cái đàn vĩ cầm đó. Anh chàng bắt đầu mới rút đàn vĩ cầm ra. Quý vị trong ra phòng đó thiếu không khí, bắt đầu từ từ người này chết, người kia chết. Trong sự yếu ớt của anh rút cái đàn vĩ cầm đó, ông chơi một cái bài hát, đàn một cái bài Beethoven, để tiếng nhạc bắt đầu yếu lên. Hình như là những người Do Thái ở trong cái hầm đó không còn hơi thở nữa, họ bắt đầu mới nhảy lên thiên đàng, họ mới vươn lên, họ nghĩ rằng ngày mai còn tốt đẹp hơn nữa, ngày mai chúng ta sẽ bước vào thiên đàng, ngày mai chúng ta thấy mọi sự tốt đẹp, Chúa sẽ ban phước chúng ta sẽ cảm tạ ơn Chúa thương bạn cho em. Nhưng mà giây phút cuối cùng, sự yếu ớt của anh kêu, đèn cầm, vĩ cầm bắt đầu rớt xuống, và cũng hơi thở cuối cùng. Anh chốt chết đêm đó. Nhưng mà tiếng nhạc đó cũng vẫn reo, vẫn vang. Và không chỉ vang ở trong những hầm đen tối đó, nhưng mà vang trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Tôi không biết đời sống của quý vị như thế nào, không biết ngày hôm nay cái tiếng vang đó có ở chiếu sáng ở trong đời sống đen tối của quý vị không. Khi quý vị thấy sự khó khăn, cái tiếng vang đó có thể vang bỗng lên trời hay không? Tiếng hát chiều hôm nay chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ nghe, vì Chúa sẽ cắt đứt những sự đau khổ. Mong từng tiếng hát này giúp cho đời sống của chúng ta, đời sống của quý vị.